và cái hướng thứ hai để học hai cái phẩm đầu, phẩm quang minh viếng chiếu cao quý dương, cao quý đức dương bồ tát. Đọc tới cái tên của phẩm này thì quý vị đã thấy quan trọng thế nào. Phẩm này tên là quang minh viếng chiếu cao quý đức dương bồ tát. Như bồ tát này tên là quang minh viếng chiếu cao quý đức dương, nghĩa là quang minh viếng chiếu là ánh sáng khao khát. Cao quý đức vương tức là một ông vua mà cao đức cao quý hơn hết à. Thì đây thì để chỉ cho vị bồ tát có đầy đủ cái công đức như là ông vua, và có đầy đủ sáng suốt như là ánh sáng sao khắp hết. Thì chính nói vị bồ tát này là để hiểu cái ý quan trọng của phẩm này. Phẩm này là để chỉ cho chúng ta nhận cho ra được cái Phật tánh, rồi mình hiểu được tất cả những cái hiện có ra, hoặc là nghe, hoặc là thấy, hoặc là nói của Đức Phật đều là từ duyên phương tiện do quá, nó không có cái thiệt. Nhận cho sâu, hiểu cho thấu đó thì mới thấy cái Phật tánh là cứu kính trên tất cả như là ông vua. Thì đây tôi sẽ giải thích ngay trong những cái lời dạ phẩm này hơi khó, anh đã từ từ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn Bảo Quang Minh Biến Chiếu cao quý đức như bồ tát, ngày thiện năng tử nếu có đại bồ tát tu hành kinh đại niết bàn như vậy, thời đặng về công đức mà hàng thanh văn đức chư Phật chẳng có. Công đức này chẳng thể nghĩ bàn, người nghe đến sẽ kinh sợ. Công đức này chẳng phải tâm hoài, chẳng phải khó dễ, chẳng phải tướng phi tướng, không có tướng mạo, chẳng phải là thế pháp, trong thế gian không có. Đây là 10 công đức. Thì trước hết Đức Phật khen ngợi người nào mà chịu đọc tụng hay là tu trì theo kinh đại niết bàn thì sẽ được 10 công đức. 10 công đức này nó quý báu như thế nào? Nghĩa là 10 công đức này nó không phải là trong, không phải là ngoài, không phải là khó, không phải là dễ, không phải là tướng, không phải là phi tướng, không phải là thế gian, không phải là sức thế gian, vân vân. Nghĩa là tất cả cái đối đãi đó nó vượt ra ngoài. Thì như vậy cái công đức này là cái công đức siêu thoát, không còn ở trong dòng đối đãi còn có còn không, còn tướng còn phi tướng vân vân. Và 10 công đức đó là gì? Đây Đức Phật mới kể. Cái công đức thứ nhất có 5 điều. Năm điều công đức thứ nhất là gì? Một là chỗ chẳng nghe có thể đặng nghe, đó là cái công đức thứ là tâm công đức thứ nhất, là điều thứ nhất của công đức thứ nhất. Hai là nghe rồi có thể làm lợi ích. Ba là có thể dứt tâm nghi hoặc. Bốn là trí huệ chính trực. Năm là có thể biết tạng bí mật của Như Lai. Thì trong cái công đức thứ nhất này có 5 điều đó. Thì từng tự ở dưới đây Đức Phật sẽ giảng từng điều một. Cho nên ở dưới mới đặt câu hỏi những gì là chỗ chẳng nghe có thể được nghe, đó là nói về cái điều thứ nhất. Đức Phật mới giải chính là nghĩa vi mật rất sâu. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật và Pháp cùng tăng không có sai khác. Tướng của Tam Bảo là thường lạc ngã tịnh. Tất cả chư Phật không rốt ráo nhập niết bàn là thường trụ không biến đổi. Đó là cái chẳng nghe mà được nghe. Vì lâu nay chúng ta nghe những cái khác, tức là nghe Phật nhập niết bàn, nghe Phật pháp tăng ở bên ngoài vân vân, chưa có nghe được cái nghĩa sâu xa màu nhiệm. Ở đây Đức Phật mới dạy cho chúng ta nghe được cái nghĩa sâu xa màu nhiệm là chỉ cho tất cả chúng sanh có Phật tánh. Đó là cái nghĩa sâu xa màu nhiệm. Và khi nhận tất cả chúng sanh có Phật tánh rồi thì Phật pháp tăng đều sẵn có nơi chúng ta. À, ba cái báo đó đều đồng một thể, thì đó là để thấy tam bảo đồng nhất thể. Mà tam bảo đồng nhất thể đó thì tam bảo đó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. À, từ khi chúng ta nhận được cái Phật tánh rồi thì sẽ thấy được tam bảo đồng nhất thể, rồi sẽ thấy có thường, lạc, ngã, tịnh. Và lúc đó chúng ta mới biết rằng tất cả chư Phật không có vào Niết Bàn, mà luôn luôn thường trụ không biến đổi. Bởi vì mình nhìn vào cái tướng của Đức Phật thì thấy Ngài 80 tuổi nhập Niết Bàn, nhưng mà nếu mà mình nhìn vào cái Phật tánh là Pháp Thân thì không có sanh, làm gì có diệt, cho nên biết rằng đó là thường trụ bất biến. Nào Phật thường trụ bất biến, mình tu mình nhập được cái Phật tánh đó thì mình cũng thường trụ bất biến. Như vậy đó là cái nghiệp nghĩa mà lâu nay chúng ta chưa từng nghe, bây giờ được nghe. Đó là giải thích phần thứ nhất. Nhưng mà kế đó là giải thích thêm là Niết Bàn của Như Lai chẳng phải có không, chẳng phải hữu vi vô vi, chẳng phải hữu lậu vô lậu, vân vân. Thì như vậy là đoạn này Đức Phật Ngài muốn chỉ cái tự đoạn mà chẳng phải có không cho tới chẳng phải phi nhân duyên á, là Đức Phật muốn chỉ cho cái Niết Bàn mà Phật nói ở đây nó vượt ra ngoài cái đối đãi của hai pháp có không, hay là hữu lậu vô lậu, danh phi danh, nhân quả phi nhân quả, chân danh, nó là vượt ra ngoài tất cả cái đối đãi đó, là chỉ cho cái Niết Bàn nó không còn ở trong cái đối đãi nữa. Mà không còn ở trong đối đãi thì người ta mới thấy cái Niết Bàn đó là Niết Bàn tuyệt đối, vượt ra ngoài tất cả cái đối đãi của phàm trần. Những pháp như vậy đều vi mạch rất sâu, từ trước chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. À, thì những cái pháp mà vượt ra ngoài đối đãi lâu nay chúng ta chưa nghe, bây giờ được nghe. Đó, đó là giải thích cái chưa nghe được nghe thứ hai. Bây giờ lại tức là tới cái ý thứ ba, lại cái chỗ chẳng nghe như là tất cả sách vở ngoại đạo, nào là Tỳ Đà luận vân vân, cho tới nào địa lý rồi đó, nay ở nơi kinh này mà được biết tất cả. Đó là giải thích cái ý nghĩa thứ ba. Và đến cái ý nghĩa thứ tư, lại có 10 bộ, có 10 bộ kinh, 11 bộ kinh trừ Phật luật, tức là trong 12 bộ kinh mà chỉ có 11 bộ trừ cái bộ Tỳ Phật luật ra, thì cũng không có những nghĩa rất sâu như vậy. Nay do kinh này mà được biết rõ đó, đây gọi là chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Tức là thường thường á, nói rằng Phật nói có 12 bộ kinh, mà bộ kinh cao nhất thì đó là Tỳ Phật luật, còn 11 bộ kia thì không có bì được. Thì trừ cái bộ Tỳ Phật luật ra thì 11 bộ kinh kia không kinh nào cao siêu bằng kinh Đại Niết Bàn. Đó, thì có thể bộ Tỳ Phật luật bằng kinh Đại Niết Bàn, còn bao nhiêu thì không bằng. Vì vậy cho nên nói nghe cái chưa được nghe. Tự như vậy đó là giải thích cái phần thứ nhất của công đức thứ nhất. Rồi bây giờ tới giải thích phần thứ hai của công đức thứ nhất. Phần thứ hai là gì? Là nghe rồi có thể làm lợi ích. Nghe rồi có thể làm lợi ích làm sao? Đây giải thích chính là nếu có thể nghe và lãnh thọ kinh Đại Niết Bàn này, thầy có thể biết rõ tất cả kinh điển phương đẳng đại thừa, những nghĩa vị rất sâu, ví như người đối với tấm gương sáng sạch thấy rõ ràng sắc tượng của mình. Cũng vậy Bồ Tát tập gương Đại Niết Bàn thời đặn thấy rõ tất cả nghĩa nước sâu của các kinh điển Đại Thừa. Cũng như có người ở trong nhà tối cầm ngọn đuốc lớn và thấy rõ các đồ vật, cũng như vậy Bồ Tát cầm đuốc đã Niết Bàn, thời đặn thấy rõ nghĩa nước sâu của Đại Thừa. Cũng như mặt trời mọc có ngàn muôn ánh sáng soi rõ chỗ u ám của các núi, làm cho mọi người thấy những vật rất xa. Cũng vậy, huệ vực thanh tịnh đại Niết Bàn này chiếu rõ chỗ nước sâu của Đại Thừa, làm cho hàng nhị thừa xa thấy Phật đạo, vì có thể nghe mà lãnh thọ kinh đại Niết Bàn huy diệu này. Cũng như vậy, ở đây Đức Phật mới nói nghe rồi có thể làm lợi ích. Làm lợi ích bằng cách nào? Nghĩa là chúng ta nghe kinh điển đại Niết Bàn này rồi nhận được ý nghĩa sâu xa đó, rồi thì chúng ta sẽ từ phương tiện mà làm lễ cho chúng sinh. Ví dụ như người tầm cầm tấm gương lớn sạch sáng thì bao nhiêu hình tượng đều thấy rõ ràng hết đó. Để khi mà mình nhận được cái kinh đại Niết Bàn này thì tất cả những nghĩa lý của các kinh đại thừa mình đều hiểu hết. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai là ví dụ như người cầm cái ngọn đuốc sáng ở trong cái nhà tối, thì lúc đó họ thấy tất cả đồ vật ở trong nhà tối hết. Cũng như vậy, nhận được cái ý nghĩa kinh đại Niết Bàn này rồi thì đối với ý nghĩa các kinh điển đại thừa cũng nhận được hết. Ví dụ thứ ba, ví dụ như mặt trời nó vừa mọc lên thì có muôn ngàn ánh sáng soi rõ tất cả chỗ tối tăm, tất cả những cái gì mọi người đều trông thấy, làm cho mọi người trông thấy rõ được hết, hay là trông thấy được hết. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta nhận được kinh đại Niết Bàn này hiểu sâu rồi, rồi tức là chúng ta biết được cái thâm ý của Đại Thừa, do đó mà mới dẫn dắt cho hàng thanh văn nhị thừa họ từ từ tiến vào Phật đạo. Cho nên nói rằng nghe rồi có lợi ích. Này Thiện Nam Tử, nếu có đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh đại Niết Bàn này, thời đặng biết danh tự của tất cả pháp, nếu có thể viên chép đọc tụng thông thuộc vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa, thời biết rõ nghĩa lý của tất cả pháp. Nếu mà chúng ta nghe kinh đại Niết Bàn rồi nhận lãnh thọ đúng đắn, thì lúc đó đối với danh tự tất cả pháp chúng ta đã thông hiểu hết, thông thuộc hết. Nếu mà mình còn thêm vì người giảng nói suy nghĩ ý nghĩa thì tất nhiên là biết nghĩa lý của tất cả pháp. Vì kinh đại Niết Bàn là chỉ cho cái thể của muôn pháp, cho nên khi mà mình đạt được, nhận được nơi kinh đại Niết Bàn và nhận được ý nghĩa tất cả pháp. Này Thiện Nam Tử, người nghe và lãnh thọ thì chỉ biết danh tự mà chẳng biết ý nghĩa, nếu có thể biên chép thọ trì đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ nghĩa lý, thì đặng biết ý nghĩa thời có thể rõ được ý nghĩa. Ở trên thì nói rõ là nói về danh tự tất cả pháp, thì đây là nói ý nghĩa của tất cả pháp. Nếu mình nghe không thì mình chưa được ý nghĩa, mà do sự suy nghĩ đọc tụng, suy nghĩ vì người giảng thuyết nhân dân, rồi mình sẽ đạt được ý nghĩa. Này Thiện Nam Tử, người nghe kinh này nghe có Phật tánh nhưng chưa có thể thấy được, nếu biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thì thấy được Phật tánh. Người nghe kinh này nghe có danh từ bố thí nhưng chưa có thể thấy được đàn ba la mật, nếu viên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thời có thể thấy được đàn ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật cũng vậy. Tại sao mình nghe kinh này mình biết có Phật tánh nhưng mà mình chưa có thấy được Phật tánh? Nếu muốn thấy Phật tánh thì cần phải viên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thì mới thấy Phật tánh. Tại sao vậy?